Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài phỏng vấn Đức cha Giuse Ngụy Cảnh Nghĩa về tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhang thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công dân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người, đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, thánh giá là điều mà người Do Thái cho là sự ô nhục và người Hy Lạp cho là sự điên rồ. Hôm nay, chúng ta suy tôn thánh giá, không phải là chúng ta tung hô bạo lực hay sự điên rồ, mà chúng ta suy tôn đấng đã vì nhân loại mà bị treo trên thánh giá. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được ơn cứu độ. Qua thánh giá, Người cứu độ chúng ta và Người nói cho chúng ta biết về tình yêu của Người. Tình yêu của Đức Kitô trên thập giá là tình yêu hy hiến. Vì tình yêu, Người chấp nhận bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị đội mão gai, bị đóng đinh và bị giết chết. Người chấp nhận đau khổ không theo một cách thụ động, nhưng Người đã đón nhận đau khổ trong thái độ sẵn sàng. Người sẵn sàng hy hiến mạng sống cho chúng ta. Tình yêu của Người không phải là một tình yêu của sự mù quáng, mà trái lại, tình yêu của Người là một tình yêu có lý tưởng. Lý tưởng của Đức Giêsu trên thập giá đó chính là tình yêu. Người đã trao lý tưởng đó cho Con Người. Khi bị treo trên thập giá, Người đã được dương cao lên khỏi mặt đất, và lý tưởng của Người cũng được nâng lên cao. Thánh giá của Đức Giêsu được dâng lên cao để cho mọi người có thể chiêm ngắm về một lý tưởng, về một tình yêu cao đẹp, một tình yêu nhưng không. Tình yêu của Thiên Chúa trao ban là sự cứu độ chúng ta. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Người không chỉ cho chúng ta lý tưởng để sống trong cuộc đời, mà còn ban cho chúng ta sự sống muôn đời. Tình yêu của Thiên Chúa trao cho Con Người qua Đức Giêsu là một hồng ân lớn lao. Người không đòi hỏi sự đáp trả sòng phẳng nơi Con Người, nhưng Người trao ban tự do và luôn mời gọi con người đến đón nhận tình yêu đó. Đón nhận để được tình yêu thánh hóa và biến đổi. Thánh giá là một bằng chứng sống động, là màu nhiệm siêu việt về sự bao dung của tình yêu Thiên Chúa. Và thánh giá còn là tiếng mời gọi của tình yêu Thiên Chúa đối với những ai đang tha thiết tìm kiếm những ơn cao trọng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết treo trên thập giá để cho tình yêu và lý tưởng của Chúa được dương cao. Xin cho chúng con mỗi lần nhìn lên thập giá của Chúa, cũng biết noi gương Chúa, sống cho tình yêu và sống vì tình yêu. Amen.
Tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân cứu sinh. Giêsu, con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la. Tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống, để con được hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương vô bờ. Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến, yêu thương đi tìm một số tin yêu cho với nỗi niềm tình con quên lãng.
Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai. Nguyện ước con nuôi, xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha nhóm họp. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc khóa họp thứ 16 với mục đích giúp Đức Thánh Cha cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Điều hợp viên của hội đồng là Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, và trong đó cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Vị đại diện cho Á Châu là Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ. Khóa họp kéo dài đến thứ Tư 14 tháng 9. Đức Thánh Cha cũng tham dự, ngoại trừ sáng thứ Tư, Ngài bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Trong khóa họp thứ 15 hồi đầu tháng 8 vừa qua, hội đồng đã bàn về vấn đề đại kết Kitô và đối thoại liên tồn. Trong số những cải tổ được hội đồng các hồng y cố vấn đề nghị và được Đức Thánh Cha quyết định và thi hành, có việc thành lập bộ giáo dân, gia đình và sự sống, bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 9 này, và bộ phục vụ phát triển toàn diện con người sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng Giêng năm tới, và bao gồm thẩm quyền và hoạt động 4 hội đồng: Công lý và Hòa bình, Cor Unum, Đồng tâm, Mục vụ di dân và người lưu động, sau cùng là Mục vụ các nhân viên y tế. Tiến trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh đã khởi sự từ tháng 10 năm 2013. Cho đến nay, người ta chưa rõ khi nào sẽ có tông hiến mới của Đức Thánh Cha thay thế cho tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành ngày 28 tháng 6 năm 1988, chứa đựng các quy luật chung về các cơ quan trung ương tòa thánh. Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học mới 2016-2017. Sau 3 tháng nghỉ hè và thực tập mục vụ, hôm 9 tháng 10 vừa qua, quý thầy chủng sinh đến từ 8 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội đã tề tựu tại phân khoa thần học Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội để bước vào năm học mới bằng thánh lễ trọng thể. Trước đó, mùng 5 tháng 9, quý thầy chủng sinh đã trở về chủng viện để ổn định và tham dự những ngày tĩnh tâm. Với chủ đề Ta mong lửa bùng lên, trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 12 câu 49, được ban giám đốc lựa chọn cho năm học này với ước mong ngọn lửa đó luôn bừng cháy trong mỗi chủng sinh trên con đường theo Chúa. Quả vậy, trong một xã hội đầy biến động này, ban giám đốc mong muốn mỗi chủng sinh hãy có nhiệt tâm trong mọi lĩnh vực, cả học tập, cầu nguyện cũng như mục vụ. Để từ đó, mỗi người mới có thể đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người trong thế giới hôm nay. Cao điểm của ngày khai giảng là thánh lễ được cử hành tại hội trường Đại chủng viện do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài còn có sự hiện diện của Quý Đức Cha đến từ các giáo phận Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Phát Diệm, Quý Cha trong ban giám đốc, Quý Cha giáo, Quý Khách và hơn 300 quý thầy chủng sinh. Trước khi thánh lễ bắt đầu, Đức Cha giám đốc đã có lời chào mừng, cảm ơn Đức Hồng Y, Quý Đức Cha và Quý Cha đã đến tham dự thánh lễ khai giảng. Đức Cha nói, điều đó không chỉ nói lên sự quan tâm cách đặc biệt của các ngài đối với việc đào tạo những linh mục tương lai, mà còn trở thành nguồn động viên khích lệ tinh thần cho các chủng sinh trong năm học này. Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y Phêrô đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong việc hướng dẫn và đào tạo anh em chủng sinh trên con đường ơn gọi. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ được trở nên con người mới. Đặc biệt, Đức Hồng Y dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco trong một dịp Ngài nói với các chủng sinh rằng, các con không được chuẩn bị để làm một nghề hay nhân viên của một xí nghiệp, mà các con hãy trở nên người mục tử nhân lành theo hình ảnh của Đức Giêsu. Nếu các con không sẵn sàng cho điều đó, thì Cha khuyên các con hãy can đảm chọn con đường khác. Bởi vì trong giáo hội có rất nhiều con đường cũng như cách thức để làm chứng tá cho Chúa Kitô. Thánh lễ khép lại với nhiều quyết tâm mới của mọi thành phần trong Đại chủng viện. Ước mong cùng với lòng thương yêu của Thiên Chúa và sự quan tâm đặc biệt của Quý Đức Cha, Quý Cha giáo và những lời cầu nguyện của Cộng đoàn Dân Chúa, tất cả sẽ trở thành nguồn trợ lực quý giá giúp các chủng sinh luôn hạnh phúc trong ơn gọi và nhiệt tâm trong sứ vụ tông đồ. Tin Roma. Cha Gregory Polan được bầu chọn làm tân thống phụ dòng biển Đức. Cha Gregory Polan, người Mỹ, đã được bầu chọn làm thống phụ thứ 10 của Liên hiệp các chi dòng biển Đức trên thế giới với nhiệm kỳ 8 năm. Cha là viện phụ đan viện biển Đức Conception, bang Missouri, Hoa Kỳ, đã được khoảng 250 viện phụ và bề trên dòng biển Đức bầu chọn lên hôm 10 tháng 9 vừa qua. Trong đại hội ở đan viện Thánh Anselmo, Roma, kế nhiệm cha Notker Work, người Đức, vừa mãn nhiệm 16 năm. Cha Polan sinh trưởng tại Chicago và nhập tập viện ở đan viện Conception năm 1970, thụ phong linh mục 7 năm sau đó. Năm 1996, cha được bầu chọn làm viện phụ của đan viện này. Cha Polan là một chuyên gia về thần học kinh thánh, giảng dạy tiếng Hy Lạp và Do Thái tại chủng viện thuộc đan viện Conception. Cha cũng là chuyên viên về âm nhạc. Trong tư cách là thống phụ, cha Gregory Polan đại diện cho khoảng 22.000 đan sĩ nam nữ dòng biển Đức trên thế giới. ngành nam của dòng này có hơn 7.000 đan sĩ chia thành 21 chi dòng, họp thành một liên hiệp. Ngành nữ của dòng có hơn 15.000 nữ đan sĩ. Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Người Cùi, người tị nạn ở Orissa tham dự lễ tạ ơn dịp phong thánh mẹ Teresa. Trong thánh lễ cử hành ngày 11 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chánh tòa Thánh Vinh Sơn ở Bhubaneswar, thủ phủ của bang Orissa, Ấn Độ, đã có khoảng 2.000 tín hữu đến từ nhiều nơi tham dự. Trong đó cũng có các người Cùi, những người tị nạn cư trú tại các cơ sở do các nữ tu thừa sai bác ái điều hành. Nữ tu Olive, phụ trách các nữ tu thừa sai bác ái miền Orissa, cũng đã nhân danh những người đau bệnh, trẻ mồ côi, những người hấp hối được chăm sóc tại các cơ sở của các nữ tu thừa sai bác ái, cảm ơn cộng đoàn. Chị cho biết là những người nghèo mong muốn tha thiết được hiện diện tại buổi lễ tạ ơn, vì qua mẹ Teresa, mỗi người trong họ nhận ra Thiên Chúa chăm sóc họ. Đức Tổng Giám mục John Bagua, chủ sự thánh lễ, đã chia sẻ rằng, mẹ thánh Teresa là gương mẫu cho mỗi người của thời đại hiện nay. Mẹ mang đến cho những người bị bỏ rơi, bị gạt bên lề xã hội, những người không được cứu chữa, không được tôn trọng, không được nhận biết, một nhân phẩm qua việc phục vụ cách yêu thương, một sự dấn thân hoàn toàn, một sự trung thành và một tinh thần huynh đệ chân thật. Chứng từ của cuộc sống và mẫu gương của mẹ giống như mẹ của các người nghèo, nói với tất cả những người có đức tin cũng như không có đức tin, và có thể được thấy cách rõ ràng như thành phố được xây trên một ngọn núi được ghi lại trong Tin Mừng. Nữ tu Samuela cũng thuộc dòng thừa sai bác ái kết luận rằng, chúng ta ở đây để tạ ơn Thiên Chúa bởi ánh sáng đã chiếu soi chúng ta và toàn thế giới qua mẹ Teresa. Người phụ nữ vĩ đại của thời đại chúng ta, sứ giả của Tin Mừng, cuộc sống được đánh dấu sâu đậm bởi tình yêu và bây giờ là một vị thánh. Chúng ta chiêm ngắm mẹ như một gương mẫu và một nguồn linh hứng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến chung nhân dịp năm thánh thương xót. Trong buổi tiếp kiến 30.000 tín hữu hành hương sáng mùng 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco phê bình ảo tưởng của nhiều người ngày nay tưởng rằng mình có thể giải thoát nhờ sức riêng của mình. Đây là buổi tiếp kiến chung đặc biệt trong năm thánh, mỗi tháng một lần và mỗi buổi sáng thứ bảy. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha đã nói về đề tài lòng thương xót và ơn cứu chuộc dựa trên thư thứ nhất của Thánh Phêrô, đoạn 1, câu 18 đến câu 21. Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta trong máu của Chúa Giêsu, Con của Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dường như con người ngày nay không thích nghĩ mình được giải thoát và cứu độ nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa. Họ có ảo tưởng về tự do của mình như sức mạnh để đạt được mọi sự. Nhưng thực tế không phải như vậy. Bao nhiêu ảo tưởng đã được bán đi dưới danh nghĩa tự do và bao nhiêu thứ nô lệ mới người ta tạo nên ngày nay nhân danh một thứ tự do giả tạo. Chúng ta cần Thiên Chúa đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức dửng dưng, ích kỷ và tự mãn. Rồi Đức Thánh Cha xác quyết rằng, nhờ sự chết và phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, con chiên không vết tỉ ổ, đã chiến thắng sự chết và tội lỗi để giải thoát chúng ta khỏi sự thống trị của chúng. Người là con chiên đã bị sát tế vì chúng ta, để chúng ta có thể được một cuộc sống mới với ơn tha thứ, yêu thương và vui mừng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, chắc hẳn cuộc sống đặt chúng ta trước thử thách và nhiều khi chúng ta đau khổ vì những thử thách ấy. Nhưng trong những lúc đó, chúng ta được mời gọi hướng nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đanh, người đang chịu đau khổ vì chúng ta và với chúng ta, như bằng chứng chắc chắn Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Dầu sao, chúng ta không bao giờ được quên rằng, trong lo âu và bách hại, cũng như trong những đau khổ hàng ngày, chúng ta luôn được giải thoát nhờ bàn tay thương xót của Thiên Chúa, đấng nâng chúng ta lên cùng người và dẫn chúng ta đến một đời sống mới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tình thương của Thiên Chúa thật là vô biên. Chúng ta có thể khám phá những dấu hiệu luôn mới mẻ, chỉ cho chúng ta thấy sự quan tâm của Chúa đối với chúng ta, và nhất là ý Chúa muốn đến với chúng ta và đi trước chúng ta. Toàn thể cuộc sống của chúng ta, tuy bị mong manh vì tội lỗi, vẫn được đặt dưới cái nhìn của Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta. Tin Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu. Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu kêu gọi các tín hữu cử hành 5 tuần thời gian cho sáng tạo. Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu, gọi tắt là CCEE, đã tham gia cùng hội nghị các giáo hội châu Âu và mạng lưới môi trường châu Âu trong việc kêu gọi cử hành 5 tuần chăm sóc đặc biệt cho thiên nhiên. Thời gian 5 tuần cho sáng tạo bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên và kết thúc vào ngày mùng 4 tháng 10, lễ kính Thánh Francisco Assisi. Các vị nói, theo tin mừng, trách nhiệm đối với môi trường không bao giờ có thể được tách rời khỏi trách nhiệm đối với tha nhân, đối với những người lối xóm của chúng ta, đối với những người nghèo, đối với những người bị lãng quên, tất cả trong một tinh thần liên đới và yêu thương thực sự. Trong tuyên bố của mình, các giám mục trong Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu cũng kêu gọi cộng đồng Kitô hữu nêu cao đức tin Kitô chung nơi Thiên Chúa đấng tạo hóa và cầu nguyện cho việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và các ân sủng Chúa ban cho chúng ta qua các kỳ công sáng tạo của Ngài. Tin Cộng hòa Trung Phi. Tòa Thánh ký hiệp định với Cộng hòa Trung Phi. Hôm mùng 6 tháng 9 vừa qua, tại dinh Palais de la Renaissance, là dinh Tổng thống Cộng hòa Trung Phi ở thủ đô Bangui, một hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Trung Phi về các vấn đề cùng quan tâm đã được ký kết với sự hiện diện của vị nguyên thủ quốc gia là Tổng thống Faustin Archange Touadéra. Ký kết trong hiệp định này, về phía Tòa Thánh, có Đức Tổng Giám mục Franco Coppola, sứ thần Tòa Thánh. Về phía Cộng hòa Trung Phi, có ông Charles Amen Duben, Bộ trưởng Ngoại giao. Hiệp định cơ bản này bao gồm một lời nói đầu và 21 điều, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, chi phối các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên, trong khi duy trì sự độc lập và tự chủ của mình, thực hiện sự hợp tác vì lợi ích và sự thịnh vượng về đạo đức, tinh thần và vật chất của con người và vì thiện ích chung.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An và An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối cuộc phỏng vấn của phóng viên Gianni Valente của hãng tin Vatican Insider với Đức cha Giuse Ngụy Cảnh Nghĩa, một giám mục thuộc Giáo hội Trung Quốc thầm lặng tại Tề Tề Cát Nhĩ, thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn này xảy ra sau bài viết của Đức Hồng Y do An Thanh Hán, Giám mục Hồng Kông, có nhan đề Sự hiệp thông của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc với Giáo hội Hoàng Vũ. Phóng viên Gianni Valente tiếp tục hỏi Đức cha Giuse Ngụy Cảnh Nghĩa như sau. Cách đây một vài tháng, Đức Hồng Y Thanh Hán đã tái khẳng định cần phải Trung Quốc hóa giáo hội tại Trung Quốc, để giáo hội không bị coi là một hình thức của thực dân tôn giáo. Đây có phải là một tiến trình khó khăn không, thưa Đức cha?
Nhưng Matteo Ricci đâu có đem tin mừng của Ý hay tin mừng của Pháp đến Trung Quốc. Ông đã đem tin mừng, và ông đã theo cách thức của Trung Quốc để đem tin mừng vào Trung Quốc.
Thưa Đức Cha, liệu rồi người ta có thể dễ dàng nghe được các bài giảng và lời của Đức Thánh Cha Francisco ở Trung Quốc không ạ?
Chắc chắn như thế. Những lời ấy đã được công bố trên nhiều trang web và được người này truyền cho người khác. Chúng tôi đang theo dõi từng bước tất cả các đề nghị liên quan đến năm thánh lòng thương xót. Trên Internet, tôi cũng thấy có nhiều người Trung Quốc gặp Đức Thánh Cha trong các buổi tiếp kiến chung ở Roma. Họ gặp Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha thường chào hỏi họ. So với trước đây, người Trung Quốc dễ dàng đến Roma hơn để nhìn thấy và chào Đức Thánh Cha nữa. Có một sự gần gũi hữu hình với Đức Giám mục Roma mà trước đây không có. Mọi thứ đã thay đổi và còn tiếp tục thay đổi.
Vậy, thưa Đức Cha, liệu vai trò của Hội Công giáo yêu nước cũng sẽ phát triển, phải không ạ?
Cá nhân tôi hy vọng rằng rồi nó sẽ trở thành chuyện của quá khứ. Bởi vì rất nhiều người chẳng còn nhớ hội này có vai trò gì trong rất nhiều hoàn cảnh. Điều quan trọng là phải tìm ra những phương cách mới để giúp người Công giáo bày tỏ tình yêu của mình với đất nước.
Thưa Đức Cha đã không nghi ngờ gì sau câu chuyện của Đức Cha Tadeo Mã Đạt Khâm, Giám mục Thượng Hải, và ý kiến của Đức Cha Tadeo về vai trò tích cực của Hội Công giáo yêu nước. Nhưng có người đã gọi Đức Cha Tadeo là một kẻ đào ngũ, một kẻ phản bội.
Không ai có đủ tư cách để đánh giá, phỉ báng và thóa mạ người khác là kẻ phản bội. Không ai có quyền làm điều đó, và bất cứ ai làm thế là làm một điều rất xấu xa. Chúng ta có thể biết gì về điều đang diễn ra trong tâm hồn của Đức Cha Mã Đạt Khâm sau kinh nghiệm mà Ngài đã trải qua? Và sau khi Ngài bị ngăn cản thi hành tác vụ giám mục suốt 4 năm.
Vậy Đức Cha có thể hình dung được, hay hơn chúng con, điều đã diễn ra trong tâm hồn của Đức Cha Mã Đạt Khâm không, thưa Đức Cha?
Tôi không có kinh nghiệm của Đức Cha Mã Đạt Khâm, nhưng cô đơn thì có, và còn có một thực tế là bị chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Trong những trường hợp ấy, bạn không bao giờ cô độc. Bạn ở trước mặt Thiên Chúa, và điều bạn nghĩ và làm trước mặt Thiên Chúa. Có lẽ những người khác đã phản bội bạn, nhưng bạn luôn ở trước mặt Thiên Chúa, và điều đó đáng giá hơn. Chúng tôi cầu nguyện cho Đức Cha Mã Đạt Khâm với lòng tôn trọng Ngài, nhưng không cho phép mình phán xét tâm hồn người khác.
Cha Lombardi, khi còn là giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nói rằng, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Đức Cha Mã Đạt Khâm và cho mọi người Trung Quốc. Đức Cha nghĩ sao ạ?
Đức Thánh Cha là một người cha. Ngài nhìn và phán đoán sự việc với con mắt của một người cha. Đức Cha Mã Đạt Khâm là một con người cầu nguyện. Đức Thánh Cha biết điều này và Ngài tin tưởng Đức Cha. Đối với một người cha, điều quan trọng nhất là thể hiện tình yêu thương với con cái mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Gianni Valente của hãng tin Vatican Insider với Đức Cha Ngụy Cảnh Nghĩa, nhân đọc bài viết mới đây của Đức Hồng Y Gioan Than Hán, Giám mục Hồng Kông về tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phú Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Thiên Chúa gửi Chúa Giêsu Kitô đến trần gian để mời gọi con người hoán cải. Chúa Giêsu là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, luôn trao ban sự an ủi và ơn cứu rỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 7 tháng 9 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích đoạn phúc âm Thánh Matthew trong chương 11, kể lại sự kiện Thánh Gioan Tiền Hô đang ở trong ngục, gửi các môn đệ tới hỏi Chúa Giêsu: "Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Câu trả lời của Chúa Giêsu ban đầu xem ra không đáp ứng câu hỏi của Thánh Gioan Tiền Hô. Thật thế, Chúa Giêsu nói: "Hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." Đức Thánh Cha giải thích như sau. Ở đây, ý của Chúa Giêsu trở thành rõ ràng. Ngài trả lời Ngài là dụng cụ cụ thể lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, đi gặp gỡ tất cả mọi người, đem theo sự an ủi và ơn cứu rỗi, và trong cách thế đó, biểu lộ sự phán xử của Thiên Chúa. Các người mù, người què, người phong cùi, người điếc chiếm hữu trở lại phẩm giá của họ, trong khi tin mừng được loan báo cho các người nghèo. Và điều này trở thành tổng hợp hoạt động của Chúa Giêsu. Qua đó, Ngài khiến cho hoạt động của chính Thiên Chúa trở thành hữu hình và có thể sờ mó được. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Sứ điệp mà giáo hội nhận từ trình thuật này trong cuộc sống của Chúa Kitô rất rõ ràng. Thiên Chúa không gửi con của Ngài đến trần gian để đánh phạt người tội lỗi và tiêu diệt kẻ gian ác, nhưng để mời gọi họ hoán cải. Để khi trông thấy các dấu chỉ lòng lành của Thiên Chúa, họ có thể tìm ra con đường trở về." Công lý mà Gioan Tiền Hô đặt ở trung tâm lời rao giảng của mình, ở nơi Chúa Giêsu được biểu lộ ra, trước hết như là lòng thương xót. Các nghi ngờ của vị Tiền Hô chỉ diễn tả trước sự kinh ngạc mà Chúa Giêsu sẽ dấy lên sau đó, với các hành động và lời nói của Ngài. Và khi đó, người ta hiểu kết luận câu trả lời của Chúa Giêsu: "Phúc cho người nào không vấp ngã vì tôi." Vì thế, Chúa Giêsu cảnh cáo một nguy cơ đặc biệt. Nếu chướng ngại cho việc tin là các hành động lòng thương xót của Ngài, thì điều này có nghĩa là người ta có một hình ảnh sai lầm về đấng cứu thế. Trái lại, phúc cho những ai, trước các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu, vinh danh Thiên Chúa Cha ở trên trời. Đức Thánh Cha lưu ý mọi người như sau. Lời cảnh báo của Chúa Giêsu luôn luôn thời sự. Cả ngày nay nữa, người ta cũng xây dựng các hình ảnh về Thiên Chúa, ngăn cản việc hưởng nếm sự hiện diện thực sự của Ngài. Vài người cắt ra một lòng tin tự làm lấy, giản lược Thiên Chúa vào không gian hạn hẹp của các ước muốn và xác tín của riêng mình. Nhưng niềm tin này không phải là việc trở về với Chúa là đấng tự tỏ hiện. Trái lại, nó ngăn cản Ngài khiêu khích cuộc sống và lương tâm của chúng ta. Kẻ khác nữa thì giả lược Thiên Chúa và một thần tượng giả. Họ dùng danh Thánh Chúa để biện minh cho các lợi lộc riêng, hay tệ hơn, cho sự thù hận và bạo lực. Đối với các người khác nữa, thì Thiên Chúa chỉ là nơi ẩn núp tâm lý. Trong đó họ được trấn an trong những lúc khó khăn. Nó là một niềm tin khép kín trong chính nó, không thể thấm ướt được trước sức mạnh tình yêu thương xót của Chúa Giêsu, là đấng thúc đẩy chúng ta tiến tới với các anh em khác. Có những người khác nữa, chỉ coi Chúa Kitô như một thầy dạy tốt của các giáo huấn luân lý đạo đức, một trong biết bao nhiêu bậc thầy trong lịch sử. Sau cùng, có người bóp nghẹt niềm tin nơi một tương quan thuần túy duy thân tình với Chúa Giêsu mà hủy bỏ sức thúc đẩy truyền giáo, có khả năng biến đổi thế giới và lịch sử. Chúng ta, các Kitô hữu, chúng ta tin nơi Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô và ước muốn của Ngài là ước muốn lớn lên trong kinh nghiệm sống động của mầu nhiệm tình yêu Ngài. Vì thế, chúng ta hãy dấn thân để đừng đặt bất cứ chướng ngại nào trước hành động thương xót của Thiên Chúa Cha, nhưng hãy xin ơn có một đức tin lớn lao, để chúng ta cũng trở thành các dấu chỉ và dụng cụ của lòng thương xót. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều đoàn hành hương hiện diện. Các nhóm nói tiếng Pháp đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Liban và đặc biệt từ Senegal do Đức Cha Paul Abel Mamba hướng dẫn. Đức Thánh Cha nhắc rằng, ngày 8 tháng 9 là lễ sinh nhật Đức Mẹ, và mời gọi mọi người biết kinh ngạc về các việc thương xót Chúa Giêsu làm trong cuộc sống của mình, để hoán cải và trở thành những người sống lòng thương xót. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh, đến từ Anh Quốc, Ecos, Manta, Australia, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cầu mong năm thánh là dịp giúp họ sống tươi vui an bình và là thừa sai lòng thương xót Chúa trong gia đình và cộng đoàn. Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Đức và Hà Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu Passau do Đức Cha Stefan Oster hướng dẫn. Họ khiến Ngài nhớ tới đền thánh Đức Bà Antoetin. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Bồ Đào Nha, Mozambique và Brazil, đặc biệt các nhóm đến từ các giáo phận Faro, Funchal, Maputo và Aparecida do các giám mục hướng dẫn. Ngài cầu mong chuyến hành hương Roma trong năm thánh lòng thương xót, củng cố niềm tin của họ nơi Chúa Kitô. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha mời gọi rộng mở con tim của tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa, cũng như trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa giữa lòng xã hội. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều đoàn hành hương Ý, đặc biệt đến từ các giáo phận Alife Caiazzo, Chiavari, Tricarico, do các giám mục hướng dẫn, cũng như các chủng sinh Verona và các tham dự viên trại hè do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức. Ngoài ra, cũng có các trẻ em lãnh bí tích giáo phận Verona và các đoàn hành hương Frosinone, Livorno và các thành viên liên hiệp đi xe đạp vùng Legnanese. Đức Thánh Cha cầu mong chuyến hành hương Roma củng cố đức tin và đem lại cho họ và các thân nhân đã qua đời nhiều hoa trái thiêng liêng của năm thánh lòng thương xót. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói, chúng ta vừa cử hành lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Ước chi các bạn trẻ trở thành các tông đồ của lòng thương xót như mẹ, người đau yếu cảm thấy sự gần gũi của mẹ trong những lúc khổ đau, và các cặp vợ chồng mới cưới biết cầu khẩn mẹ giúp họ sống quảng đại, chú ý tới những người yếu đuối nhất. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương hôm thứ Tư ngày 7 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con.
nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, liên đới bước khởi đầu cho lòng thương xót là chủ đề của một dung nhan thương xót hôm nay. Trái ngược với tình liên đới, đó là sự dửng dưng. Dửng dưng là sự đóng kín con tim trước tha nhân, nhắm mắt không nhìn thấy, hay tránh né, không để bị đụng chạm bởi các vấn đề của người khác, nhất là của những người cùng khổ gặp nạn. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016 đã nói thái độ dửng dưng ngày nay đã vượt quá phạm vi cá nhân để lan ra trên phạm vi toàn cầu. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha cũng nêu lên vài hình thức dửng dưng. Trước hết là sự dửng dưng đối với Thiên Chúa. Con người hiện đại, hậu hiện đại thường cho mình là tác giả của chính mình, của cuộc sống mình và của xã hội. Con người tự thấy mình đầy đủ không cần đến Thiên Chúa, và từ đó con người dửng dưng với nhau, với thiên nhiên, với thế giới thụ tạo. Họ không còn coi nhau như là anh em cùng một cha trên trời nữa. Hình thức dửng dưng thứ hai là khi nhiều người có thông tin về thảm cảnh của đồng bào đồng loại, nhưng họ hững hờ, lờ đi. Họ không cảm thấy được lôi cuốn, không cảm thương. Đây là thái độ của người biết về nỗi khổ của người khác, nhưng họ chỉ quan tâm tới mình. Họ luôn có tư tưởng, cái nhìn, hành động hướng tới chính mình. Thời đại ngày nay, thông tin gia tăng rất nhiều, nhưng thật tiếc là lại thiếu rất nhiều sự quan tâm từ những con tim biết liên đới và từ những lương tâm biết rộng mở. Hình thức dựng dưng thứ ba là thiếu chú ý đối với các thực tại chung quanh, đặc biệt là các thực tại ở xa. Họ không hỏi thăm tin tức, không tìm kiếm, họ như bị điếc trước tiếng kêu than của nhân loại đau khổ. Trong tâm trí họ chỉ biết quan tâm tới một điều là hưởng thụ của cải họ có. Họ xem tai họa hay bất công xảy ra chung quanh họ là trách nhiệm xa lạ của ai đó, chứ không phải là của họ. Và hình thức cuối cùng là sự dửng dưng về tình trạng môi trường, về sự sống trong ngôi nhà chung là trái đất. Việc ô nhiễm môi sinh, nguồn nước, không khí, khai thác rừng bừa bãi là hậu quả của sự dửng dưng này. Chính sự dửng dưng mang tính toàn cầu đó đã tạo ra thái độ sống khép kín, không dấn thân của con người ngày nay, và rốt cuộc nó góp phần đẩy Thiên Chúa ra xa thế giới con người. Và một khi đã vắng bóng Thiên Chúa, thì chủ nghĩa cá nhân và tương đối sẽ lên ngôi, từ đó gây ra xung đột và chiến tranh. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 7 tháng Giêng năm 2013 đã khẳng định là có một mối liên kết mật thiết giữa việc làm vinh danh Thiên Chúa với việc xây dựng hòa bình của con người trên trái đất này. Ngài viết, nếu không rộng mở ra đối với đấng siêu việt, con người sẽ trở thành mồi ngon cho chủ thuyết duy tương đối, và rồi từ đó họ sẽ khó mà hành động theo công lý và dấn thân cho hòa bình. Nhìn vào thực tế các hiện tượng gây hấn, xâm lấn của một số thế lực lớn đối với những thành phần bé nhỏ, thì ta thấy lời cảnh báo của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là chính xác. Vì một khi lãng quên và từ khước Thiên Chúa sẽ dẫn đưa con người tới chỗ không thừa nhận luật lệ cao hơn mình nữa, và chỉ thấy mình là quy tắc hành xử, và từ đó đã tạo ra sự tàn ác và bạo lực vô chừng mực. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016 cũng nhắc nhở rằng, trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, sự thờ ơ đối với tha nhân, con đẻ của sự dửng dưng đối với Thiên Chúa, mang dáng vẻ của sự bất động và không dấn thân. Chúng dưỡng nuôi việc kéo dài các tình trạng bất công và mất quân bình xã hội trầm trọng. Rồi tới lượt mình, chúng có thể dẫn đưa tới các xung đột, hay trong mọi trường hợp, làm nảy sinh một bầu không khí bất mãn có nguy cơ, mau hay chậm, bùng nổ thành bạo lực và bất an. Phương thuốc hữu hiệu cho tình trạng này chính là sự liên đới. Đây cũng là bước đầu trong hành trình thực thi lòng thương xót. Hai tài liệu công đồng Vatican II là Nostra Aetate và Gaudium Spes đã diễn tả cách hùng hồn ý thức liên đới của giáo hội với thế giới. Trong tuyên ngôn Nostra Aetate, hội thánh được mời gọi rộng mở cho việc đối thoại với các tôn giáo ngoài Kitô. Còn trong hiến chế mục vụ Gaudium Spes thì mỗi Kitô hữu được mời gọi liên đới với các thực tại vui buồn và đau khổ của người khác. Hiến chế viết: vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, của người nghèo và nhất là của tất cả những người đau khổ thì cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016 cũng viết: trong viễn tượng này, cùng với năm thánh lòng thương xót, tôi muốn mời gọi hội thánh cầu nguyện và hoạt động để mọi tín hữu Kitô có thể có một con tim chín mùi, khiêm nhường và từ bi, có khả năng loan báo và làm chứng cho lòng thương xót, tha thứ và cho đi, rộng mở cho những ai sống trong các vùng ngoại biên rải rác nhất của cuộc sống, mà thế giới hiện đại tạo ra một cách bi đát, không rơi vào sự dửng dưng coi thường, không rơi vào thái độ thói quen máy móc làm tê liệt tâm hồn và ngăn cản khám phá những sự mới mẻ, không rơi vào thái độ hoài nghi cay độc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc thi hành tình liên đới trong năm thánh lòng thương xót. Một dung nhan thương xót, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, như con đến lòng nguồn của Thánh Thần, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trái tim hồng thánh Chúa, trái tim người cha, mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc sống vốn có nhiều điều rất khó hiểu, vì thế con người chúng ta vẫn phải tìm tòi, khám phá. Có một cậu bé thích khám phá và tìm hiểu về cuộc sống xung quanh. Cậu tìm đến vị trưởng làng mà theo cậu đó là người khôn ngoan. Cậu nói với vị trưởng làng rằng: thưa ông, cháu biết ông là người rất thông thái, lại có nhiều kinh nghiệm. Cháu muốn biết bí mật của cuộc sống là gì. Ông nói cho cháu biết đi. Người đàn ông cúi xuống bên cậu bé và ân cần đáp. Ông đã suy nghĩ rất lâu trong suốt cuộc đời mình. Bí mật của cuộc sống được tổng kết qua bốn từ sau đây. Từ thứ nhất là suy nghĩ. Hãy suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn có. Từ thứ hai là tin tưởng. Hãy tin tưởng vào bản thân mình dựa trên những việc cháu làm vì giá trị cháu muốn có. Từ thứ ba là mơ ước. Hãy mơ ước về những điều cháu có thể làm được, dựa trên niềm tin bản thân và những giá trị mình muốn có. Và từ cuối cùng là can đảm. Hãy can đảm để biến ước mơ thành hiện thực, dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của vị trưởng làng chưa hẳn là phương cách chắc chắn nhất, nhưng phần nào diễn tả được thái độ cần phải có khi muốn thành công trong cuộc sống. Sở dĩ chúng ta phải suy nghĩ về những giá trị mà mình muốn có vì suy nghĩ là cách giúp chúng ta chọn lựa cho đúng. Giữa một cuộc sống vàng thau lẫn lộn, mọi giá trị sống cũng bị đảo lộn. Nếu không suy nghĩ cân nhắc cho cẩn thận, chúng ta dễ rơi vào lầm lẫn, chọn lựa giá trị ảo tầm thường và vô nghĩa. Một người biết suy nghĩ sẽ không chọn danh vọng tiền tài vật chất làm giá trị nhắm đến, mà sẽ chọn lựa những giá trị về tinh thần như lòng nhân ái, tính quảng đại, vị tha. Một người khôn ngoan chọn lựa sẽ tìm được giá trị đích thực của đời sống mình và nỗ lực để đạt đến giá trị ấy. Một khi đã suy nghĩ để chọn lựa được giá trị sống, chúng ta còn phải biết tin tưởng để thực hiện những giá trị ấy. Người thiếu tin tưởng sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn và rất ngần ngại dấn thân. Một yếu tố để dẫn đến thành công là phải biết ước mơ. Một người luôn ấp ủ một ước mơ trong lòng là người tràn trề khát vọng sống. Cuộc sống mà không có gì để mơ ước thì tẻ nhạt biết bao. Trẻ em có mơ ước của tuổi thơ, thanh niên có ước mơ của thời tuổi trẻ và người lớn cũng ấp ủ nhiều ước mơ cho sự nghiệp tương lai. Có ước mơ thôi cũng chưa đủ. Chúng ta còn phải nỗ lực kiên trì thực hiện ước mơ ấy, vì kiên trì là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần suy nghĩ và cầu nguyện để biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa. Bản tính tự nhiên của con người chúng ta thường có suy nghĩ đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa, hay khéo léo sắp đặt để Chúa phải thi hành theo ý của ta. Muốn biết đâu là ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta phải cầu nguyện với tâm tình khiêm tốn. Đây là phương cách tốt nhất để chúng ta biết được những điều cao sâu nhiệm màu của Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu đã không mặc khải điều bí nhiệm cho các nhà bác học thông thái, nhưng mặc khải cho những kẻ bé mọn. Bí mật của Thiên Chúa là gì nếu không phải là mầu nhiệm nước trời? Ý định của Thiên Chúa là gì nếu không phải là sinh xuống trần gian để yêu thương và cứu chuộc nhân loại? Trong thư gửi tín hữu Do Thái, Thiên Chúa nhắn nhủ với chúng ta rằng, thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cho ông chúng ta qua các ngôn sứ, và trong thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Mặc khải của Thiên Chúa không ồn ào náo nhiệt, nhưng âm thầm và sâu lắng với trái tim chan chứa tình yêu thương, một trái tim mang thương tích vì tình yêu. Chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu nơi trái tim cực thánh Chúa Giêsu để được ở lại mãi trong Người, được kề cận với một tình yêu bao la hơn biển cả, sâu hơn mọi vực thẳm và bao trùm trên tất cả vạn vật. Trái tim Chúa Giêsu chịu đâm thâu để mở ra bí mật thần linh đưa loài người vào nguồn sống bất tận viên mãn. Trái tim ấy đã tỏ cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi chúng ta hướng về như cùng đích của đời sống. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã yêu thương và mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm tình yêu cứu chuộc. Xin cho chúng con vui thích ở lại trong tình yêu của Chúa để kiếm múc nguồn sự sống. Trong trái tim từ ái của Ngài, xin cho chúng con một chỗ bình an, để khi đời mệt nhọc, rã rời, chúng con trở về náo thân, vì chỉ nơi ấy, chúng con mới tìm lại nguồn sống đích thực. Amen.
Trái tim hồng tim Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, ta ân tình tìm Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng tim Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình tìm Chúa trái tim nở hoa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.